Sử thượng tối cường tông chủ, chương 94, khí thiên tông, khí thiên đế, góc truyện audio.com, tùy ý khẽ vung tay lên chỉ cần một chiêu hời hợt như thế, liền trực tiếp đem đầu lâu của chấp pháp trưởng lão Ma Long Tông chém rụng xuống, chuyện này nói ra quả thật chính là chuyện kinh thế hãi tục. Đệ tử cùng một ít chấp sự của Ma Long Tông đứng dưới kia tất cả đều sợ hãi mà nhìn về phía cô yểm đang đứng giữa không trung kia. Bởi vì chấp pháp trưởng lão của Ma Long Tông bọn họ là cường giả có tu vị thông thần hậu kỳ, thực lực ở trong toàn bộ Tử Vân Cương vực cũng thuộc hàng nhất lưu, kết quả lại bị người ta giết chết tức tưởi như thế, liền để cho bọn họ cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Cô yểm đứng giữa không trung, mặt vẫn là đầy lạnh lẽo như cũ, không có một chút nào ngưng trọng nào, hắn như là một đế vương cao cao tại thượng ngồi ở trên thiên đình bao quát chúng sinh phía dưới. Cho các ngươi 10 tức thời gian, kêu tông chủ của các ngươi vác xác đi ra gặp ta. Cô yểm lần nữa mở miệng ra, mặt vẫn là không cảm xúc như cũ. Nếu không, sau 10 tức tông môn các ngươi tất diệt. Nghe được lời đe dọa trắng trợn này của cô yểm, đám đệ tử bên trong Ma Long Tông nhất thời giận dữ sôi trào hẳn lên, loại phẫn nộ này thậm chí còn vượt lên trên cả nỗi sợ hãi trong lòng bọn họ. Bởi vì Ma Long Tông bọn họ độc bá toàn bộ Tử Vân Cương vực từ lâu, vẫn luôn cao cao tại thượng như thế, ngoại trừ tông môn cấp vương đạo Tử Vận Tông ra, thì bọn họ sẽ không coi ai là đối thủ xứng tầm của mình. Cho nên những tên đệ tử của Ma Long Tông này, trong lòng tự nhiên có một loại ngạo khí cùng tự đại vô cùng to lớn. Thế nhưng bây giờ loại kiêu ngạo này lại đang bị người khác dẫm đạp lên, loại sỉ nhục này làm sao bọn họ có thể chịu đựng được, cho dù tên quái nhân kia có thể kích sát chấp pháp trưởng lão trong chớp mắt thì cũng không thể chấn nhiếp bọn họ được. Nơi nào đến một tên cuồng đồ như vậy, người cứ đứng tại nơi đó đi, một khi tông chủ đến nhất định sẽ để ngươi chết không toàn thây. Không sai, người cái tên xấu xí này, vậy mà lại dám sỉ nhục Ma Long Tông chúng ta, tông chủ chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không tử tế. Ngay ở thời điểm chúng đệ tử đang mặc sức thoá mạ kia thì một người trung niên thân mang áo bào trắng bỗng nhiên xuất hiện. Thực tế tu sĩ có thực lực càng mạnh mẽ thì dáng vẻ bên ngoài sẽ càng thêm tuổi trẻ, bởi vì theo tu vi bản thân tăng lên thì sẽ xuất hiện hiệu quả phản lão hoàn đồng. Trừ phi là chính mình muốn dáng dấp của lão nhân ra, thì bình thường các cường giả thông thiên đều sẽ để cho dung nhan mình trẻ. Tông chủ đến rồi, tông chủ, người này dám ở nơi đây khiêu khích tôn nghiêm của Ma Long Tông ta, thậm chí hắn còn ra tay giết chết chấp pháp trưởng lão, tội không thể tha được. Tông chủ, ngài nhất định phải ra tay giết chết kẻ này, vì chấp pháp trưởng lão báo thù, dương lên uy phong của Ma Long Tông ta. Người áo bào trắng này không phải ai khác mà chính là tông chủ đương nhiệm của Ma Long Tông, Long Lăng. Ma Long Tông thân là một thượng phẩm tông môn, thực lực tự thân của tông chủ tự nhiên là cực kỳ kinh người rồi, hắn chính là cao thủ cảnh giới hóa thần đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi liền có thể bước vào cảnh giới nguyên thần. Các hạ là ai, vì sao lại đến Ma Long Tông ta gây sự? Long Lăng cao mày mà nhìn cô yểm hỏi. Cô yểm nhìn Long Lăng một chút, sau đó hắn liền nói. Ngươi chính là tông chủ của tông môn. gocchuyenaudio.com. Này, Long Lăng gật đầu, nói. Không sai, trên mặt cô yểm lập tức lộ ra một nụ cười lạnh lùng, hắn vung vẩy đôi cánh rơi sau lưng lên, cả người liền hóa thành một đạo tia chớp, hắn sắc điên cuồng nhắm về phía vị trí Long Lăng đang lăng không. Lấy mắt thường mà xem xét tình cảnh lúc này mà nói thì rất khó có thể nắm bắt được tốc độ kinh thế hãi tục như thế này của cô yểm. Cô yểm hầu như là trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở trước mặt Long Lăng. Trên thực tế hắn xác thực là trong nháy mắt liền đã xuất hiện ở trước mặt Long Lăng, bởi vì hắn đây là đang sử dụng thần kỹ trong truyền thuyết thuấn di. Cô yểm cũng không mở miệng giải thích cái gì, chỉ cần sau khi biết đối phương là tông chủ của Ma Long Tông, hắn liền trực tiếp ra tay đánh tới, trắng trợn không kiêng dè một chút nào. Chết, một chữ vừa phun ra, như là phán quyết ác liệt của tử thần, cô yểm liền lập tức ra tay. Một quyền không thể cản phá, hắn căn bản là không cho Long Lăng một chút cơ hội ngăn cản nào, cú đấm này liền trực tiếp đánh vào lồng ngực của Long Lăng. Đây chính là trắng trợn nghiền ép, không thể nào, người rõ ràng chỉ có tu vị thông thần cảnh, làm sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Long Lăng mặt đầy kinh hãi hấp hối, thê thảm mà gầm rú lên. Lấy năng lực nhận biết của Long Lăng, hắn liền có thể cảm nhận được quái nhân đối diện chính mình kia tuyệt đối chỉ có tu vị thông thần cảnh mà thôi, sẽ không có bất cứ sai lầm gì. Long Lăng vừa hô lên câu nói này, thân thể hắn liền nổ tung ra, chết không toàn thây. Cô yểm liếc mắt nhìn Long Lăng trước mặt đang hóa thành mưa máu kia, lầm bầm lầu bầu nói rằng. Bản tọa là thông thần cảnh, vậy thì thế nào? Năm đó cao thủ thánh đạo chết ở trong tay bản tọa nhiều như cầu. Tông chủ Ma Long Tông vừa chết nhất thời liền gây nên một trận náo động bên dưới, mỗi cái đệ tử cùng trưởng lão lúc này trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực. quái nhân kia không chỉ dùng một chiêu liền kích sát chấp pháp trưởng lão có tu vị thông thần hậu kỳ, mà còn chỉ dùng một chiêu liền đánh chết được tông chủ của bọn họ có cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong. Loại thực lực khủng bố như thế này, quả thực là quá mức nghịch thiên. Coi như là vương đạo cấp Tử Vận Tông, cũng không có bao nhiêu người có thể làm được điều này. Bắt đầu từ hôm nay, Mộng Yểm Sơn Mạch sẽ không còn thuộc về Ma Long Tông các ngươi nữa. Mà tông môn này, ngày sau sẽ đổi tên thành Khí Thiên Tông. Trong số các ngươi nếu có người không phục liền giết không tha. Thời điểm cô Yểm nói ra câu nói này, tất cả mọi người đều là mặt đầy bi phẫn, có một nửa số người thì nộ khí xung thiên, đứng tại chỗ quay về phía cô Yểm mắng to. Người tính là cái thá gì, lão tử sinh là người của Ma Long Tông, chết là quỷ của Ma Long Tông. Người cái tên yêu nghiệt này, lão tử coi như là trở thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền giết lão tử đi, lão tử cho dù có chết cũng là không khuất phục. Thế giới này, vẫn luôn có người không sợ chết, vì lẽ đó những kẻ không sợ chết này, cuối cùng đều là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, phải có người làm gương thì mới an phận lại. Cô Yểm tự nhiên sẽ không quan tâm những lời chửi rủa khó nghe này, hắn trực tiếp vung tay lên, trong hư không nhất thời liền xuất hiện tiếng sấm bạo phát ra. Cùng lúc đó, trong đám người phía dưới có gần nửa số người bỗng nhiên cơ. Góc truyện audio.com, thể bị nổ tung ra, chết oan chết uổng. Những người có thân thể bị nổ tung này, chính là toàn bộ số người vừa nãy đã buông lời nhục mạ cô Yểm. Một chiêu này, thủ đoạn này, có thể nói là kinh thiên động địa, coi như là tu sĩ nguyên thần cảnh cũng rất khó có thể làm được. Bởi vì muốn làm được điều này thì người đó cần có lực lượng thần thức cực kỳ mạnh mẽ, bắt lấy mỗi người đang nhục mạ hắn. Mà tình cảnh này vừa ra, lập tức làm chấn động tất cả mọi người Ma Long Tông. Kẻ không sợ chết cũng đã chết rồi, còn lại hầu như tất cả đều là loại người tham sống sợ chết. Bái kiến tông chủ, người còn sống, hầu như toàn bộ đều quỳ xuống hướng về phía cô Yểm bái chào. Trên mặt cô Yểm liền lộ ra vẻ mỉm cười, những người này tuy rằng là đám phế vật không đáng trọng dụng thế nhưng vào giờ khắc này bên cạnh mình pháo hôi lại là vô cùng ít ỏi, những người này vừa lúc tới liền có thể dùng làm chân chạy. Ta không muốn các ngươi xưng hô ta là tông chủ, ta muốn các ngươi xưng hô ta là thiên đế. Mọi người tuy rằng không rõ thế nhưng vẫn là quỳ lạy ở dưới, hô lớn. Bái kiến thiên đế, khí thiên tông, khí thiên đế, thiên tịch sơn mạch thiên linh tông. 3 ngày đã qua, Diệp Thần liền đem hoàng thiên ấn đang huyền phù bên trong biển mây số mệnh thu hồi lại. Bắt đầu từ hôm nay, cái hoàng thiên ấn này liền không còn là của Hạn Viêm tông nữa, mà đã chân chính biến thành thiên ấn của thiên linh tông. Thiên ấn như thế này, ta liền có thể biến nó thành vũ khí cho ta sử dụng, cấp bậc cũng có thể so với đạo khí rồi. Diệp Thần liền thu hồi thiên ấn lại, trên mặt liền lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Bắt đầu từ hôm nay, vũ khí mạnh nhất trên người Diệp Thần liền không còn là chuôi huyền minh kiếm nữa, mà là cái thiên ấn này. Cái thiên ấn này chỉ cần tiện tay nện xuống một ấn, uy lực so với thượng phẩm linh khí so ra còn mạnh hơn vô số lần. Sau khi quan sát thiên ấn một chút, Diệp Thần liền nghĩ đến một chuyện, liền gọi Lý Tiêu Giao lại đây. Thành lập sơn môn cho Thục Sơn Kiếm Tông tiến độ tiến hành như thế nào rồi? Diệp Thần hỏi, Lý Tiêu Giao nói, chính là vẫn đang gấp rút xây dựng, phòng chừng thêm 10 ngày nữa, liền có thể bước đầu thành lập được rồi. Diệp Thần gật đầu nói, được, sự tình của Thục Sơn Kiếm Tông, ngươi tạm thời để đó, giao do bọn người Liễu Công Minh xử lý đi, ngươi hiện tại theo ta đi một chỗ này. Cách chương.